Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Bắc Âu có tiêu đề Trải nghiệm khi tham gia hỗ trợ triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tôi là một đệ tử Đại Pháp người Thụy Điển. Tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm tu luyện cũng như quá trình tham gia hỗ trợ đoàn nghệ thuật Sen Yuen và triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn. 1. Bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vào dịp lễ phục sinh năm 1995, Sư Phụ Lý đã đến giảng Pháp tại Gothenburg, Thụy Điển trong vài ngày. Tôi đã tham dự và cảm thấy đây là một trải nghiệm phi thường. Sư Phụ thật vĩ đại, Ngài thật từ bi và kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi. Đây là điều tôi vẫn luôn hằng mong đợi. Khi 20 tuổi, tôi đã luôn tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Sau khi kết hôn và có con, tôi đã dành hầu hết thời gian để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi các con tôi lớn hơn, tôi lại càng háo hức khám phá về thế giới tâm linh. Tôi cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành một vị giác giả. Nhưng tôi không dám thổ lộ điều này với ai, vì tôi sợ sẽ bị mọi người cười. Mặc dù vậy, trong tâm tôi luôn có một hình ảnh rõ ràng rằng tôi đã từng sống trong một không gian nơi thiên nhân hợp nhất. Khi con gái tôi mang thai con đầu lòng, cháu đã tham gia một khóa đào tạo về sức khỏe trẻ em và gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên đó nói với cháu rằng Sư Phụ Lý dự kiến sẽ đến Gothenburg vào dịp lễ phục sinh năm 1995. Khi con gái gọi điện hỏi tôi có muốn tham gia không, tôi nói, tất nhiên rồi. Trước đó, tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng ai đó đang nói với tôi, nếu có một vị thầy đến tìm bạn, bạn cần phải đi theo ông ấy. Tuy nhiên, một tuần trước khi sư phụ đến Gothenburg, tôi bị đau lưng và gặp khó khăn trong việc đi lại. Tôi hỏi con gái, tôi phải làm thế nào? Cháu trả lời, mẹ chỉ cần đến đó thôi. Vì vậy, tôi đã mượn ô tô của mẹ, vốn có gầm rất thấp để có thể ngả ghế xuống nhiều hơn so với chiếc xe đen thông thường. Tôi lái xe 15 dặm đến Gothenburg trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi. Đó là dịp lễ phục sinh năm 1995. Tôi đã có một tuần đặc biệt và đáng nhớ. Sau này, tôi nhận ra khoảng thời gian này thật kỳ diệu và vô cùng trân quý. Vào thời điểm đó, tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp duy nhất trong khu vực. Nhưng con gái tôi thường đưa tôi đến các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trên khắp thế giới và nhắc nhở tôi phải tinh tấn. Đó là lý do tại sao tôi thực sự cảm ơn cháu vì đã luôn động viên tôi tu luyện tinh tấn. Vài năm sau, ở gần nơi tôi ở có nhiều học viên hơn. Tôi cảm tạ sư phụ vì đã cho tôi cơ hội gặp gỡ các đồng tu. Chúng tôi đã lập một điểm luyện công tập thể và tổ chức các hoạt động để nói với mọi người về Đại Pháp, bao gồm việc tham gia các sự kiện văn hóa ở địa phương. Điều này đã giúp tôi thành thục hơn trong tu luyện. 2. Hỗ trợ Sen Yuen. Sen Yuen đã đến Thụy Điển lần đầu tiên vào năm 2008 và cần sự giúp đỡ của các học viên. Tôi đã tham gia hỗ trợ đoàn và đó là một vinh diệu không thể diễn tả bằng lời. Tôi cũng hiểu đó là sứ mệnh của mình. Các nghệ sĩ Sen Yuen thật xuất sắc. Họ đã hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa một cách thần kỳ. Tôi là người thích làm việc một cách lặng lẽ, nhưng tôi cũng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Khi tham gia hỗ trợ Sen Yuen, thỉnh thoảng có những điều bất ngờ hoặc nhiệm vụ mới xuất hiện. Mặc dù về đại thể tôi đều biết nhiệm vụ mình cần làm, nhưng luôn xuất hiện những tình huống và khảo nghiệm mới. Làm việc ở hậu trường, chúng tôi đã học cách buông bỏ tự ngã, bao gồm việc không cản trở các nghệ sĩ, không được nói nhiều và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Quan trọng hơn cả là chúng tôi cần mang đến một môi trường yên tĩnh cho các nghệ sĩ Sen Yuen để họ có thể tập trung vào những việc quan trọng cần phải làm. Chúng tôi thường không có thời gian nghỉ giải lao cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc vào cuối ngày. Tuy nhiên, đến lúc đó hầu như không còn chút thức ăn nào sót lại cho chúng tôi. Chúng tôi giúp kiểm tra trang phục trong suốt chuyến lưu diễn. Trước đây, chúng tôi phải đến nhà hát từ sáng sớm để ủi trang phục. Sau các buổi biểu diễn, trang phục được cất trong túi. Những năm gần đây, chúng được giữ trong tủ có bánh xe. Việc vận chuyển rất dễ dàng và một số loại trang phục không cần ủi nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cần kiểm tra tất cả các trang phục. Nếu có chiếc nào bị hỏng hoặc bẩn, chúng tôi phải kịp thời sửa hoặc làm sạch. Một học viên người Thụy Điển khác cùng tôi nhận nhiệm vụ giặt quần áo cá nhân của nghệ sĩ. Chúng tôi thường giặt riêng quần áo nam và nữ. Ngoài ra, chúng tôi cũng giặt riêng quần áo của các nghệ sĩ múa chính, dàn nhạc giao hưởng hoặc các nghệ sĩ độc tấu. Thụy Điển đã làm rất tốt về phương diện này và chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Việc chúng tôi có thể giặt đồ sạch và nhanh hay không phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất ở từng nhà hát. Một số nhà hát có máy giặt mà chúng tôi có thể mượn, trong khi những nhà hát khác không có máy giặt hoặc phòng giặt rất nhỏ. Một ví dụ là ở Đan Mạch vào tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã phải mượn phòng giặt của khách sạn, nhưng mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhóm trang phục của chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Chúng tôi đã làm quen với quy trình làm việc và mọi người đều đặt tâm huyết của mình vào đó. Chúng tôi biết những việc chúng tôi đang làm rất quan trọng. Công tác an ninh cũng vậy. Canh gác một cánh cửa có vẻ là việc nhỏ nhặt, nhưng chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ này, vì việc này liên quan đến sự an toàn của các nghệ sĩ Senhuin và sự thành công của buổi biểu diễn. Nhớ lại nhiều năm trước, trong một buổi biểu diễn, tôi phụ trách bảo vệ khu vực của dàn nhạc giao hưởng. Khi nghe dàn nhạc biểu diễn các giai điệu, đột nhiên tôi nhìn thấy các nghệ sĩ múa đang biểu diễn ngay trước mắt mình. Mặc dù từ góc đứng của mình, tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng nhạc. Trải nghiệm kỳ diệu này đã giúp tôi hiểu được uy lực của buổi biểu diễn Senhuin theo cách mà tôi chưa từng biết đến. Trước đây, khi ngồi trong rạp hát và thưởng thức buổi biểu diễn, tôi sẽ trải nghiệm được sự kỳ diệu của Senhuin thông qua đôi mắt của mình. Giờ đây, tôi có thể thông qua đôi tai để đưa âm nhạc tuyệt vời của dàn nhạc vào thân thể của mình. Trước mỗi buổi biểu diễn, các nghệ sĩ múa, ca sĩ và nhạc sĩ của Senhuin thường tìm một chỗ trong nhà hát để luyện tập hoặc tổng duyệt. Trong một thời gian ngắn, mọi người nhanh chóng có thể nhập tâm và phối hợp ăn ý, tựa như có phép màu vậy. Tôi thật sự rất khâm phục họ. Mỗi lần Senhuin đến Thụy Điển đều là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Trong thời gian quảng bá Senhuin, tôi cũng may mắn trở thành một thành viên của nhóm phụ trách đường dây nóng. Tôi đã có một số cuộc trò chuyện tuyệt vời với những người mua vé, giúp họ xem Senhuin là một vinh dự lớn đối với tôi. 3. Triển lãm nghệ thuật chân, thiện, nhẫn. Trong những năm gần đây, tôi đã tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế chân, thiện, nhẫn của Hiệp hội Nghệ thuật Văn hóa Thụy Điển. Những tác phẩm nghệ thuật này rất đẹp và mỗi tác phẩm đều truyền tải một câu chuyện. Trong các cuộc triển lãm, tôi gặp những vị khách ở mọi lứa tuổi và tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi các tác phẩm nghệ thuật này. Đặc biệt, một số trẻ em không muốn rời đi, chúng muốn ở lại lâu hơn để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Hiệp hội Nghệ thuật Văn hóa Thụy Điển là một nhóm được thành lập bởi hơn 10 người hướng dẫn viên triển lãm. Chúng tôi có các cuộc họp hàng tuần. Ngoài việc học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi cũng lên kế hoạch như mở rộng triển lãm nghệ thuật đến nhiều thành phố hơn. Chúng tôi đã tổ chức 7 cuộc triển lãm trong 12 tháng qua. Lần gần đây nhất là tại một hội chợ sách ở Gothenburg. Chúng tôi đã được giao một vị trí đắc địa. Hơn 650 nhà xuất bản và hơn 82.000 khách đã tham dự hội chợ. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi có được lý giải rõ ràng hơn về vũ trụ và sự tương thông giữa thiên, địa, nhân. Ngược lại, trước đây mục đích sống của tôi khá hạn hẹp và tầm thường. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng hơn và sự bình an này xuất phát từ nội tâm. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây của tôi rằng nó đến từ bên ngoài. Hướng nội và không ngừng đề cao bản thân là một chìa khóa thần kỳ trong tu luyện. Tôi rất biết ơn vì cuối cùng đã tìm được con đường trở về nhà. Tất nhiên, vẫn có những khảo nghiệm mà tôi không vượt qua được tốt, nhưng những tình huống như vậy ngày càng ít hơn. Con xin chân thành cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.